xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh hoa u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mộ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-siêu triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy nói rằng: các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến ngày lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy, dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, nếu mà đọc đoạn tin mừng Thánh Gioan của ngày thứ bảy tuần thứ năm mùa chay, chương 11 câu 45 đến câu 57, anh chị em nghe xong thấy cái cảm giác nó như thế nào? Cái cảm giác mình nghe xong đoạn tin mừng này thấy nó nhiều cái chữ gì nhé? Nó có mang cái bầu khí nào hay là thấy nó là sao? Hả? Thấy sao? Cảm giác mình nghe xong mình thấy sao? Ảm đạm, buồn thảm, u ám, thê lương, không có tốt gì nữa, sâu thẳm, sâu bi gì nữa, hả? Buồn rầu sắp chết. Nó chỉ toàn những chữ là bắt với giết, có hai cái chữ bắt và giết. cuối cùng là chết. Ba chữ bắt giết chết. Mình thấy đấy, là tại sao mà người ta lại đối xử với Đức Giêsu vừa ghê gớm như vậy, tìm bắt rồi tìm giết rồi thê lương ảm đạm sầu thảm vân vân. Tại sao như vậy thưa anh chị em? Thế mình đọc xong đủ tại sao kỳ vậy? Thế mình đọc lại mình thấy rằng là sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mộ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Đức Giêsu làm cho Lazaro sống lại, rồi nhiều người đến, họ thấy và họ đã tin. Và đó là một trong những lý do mà Đức Giêsu phải kỳ lạ. Đó là một trong những lý do Đức Giêsu phải chết. Tại sao kỳ vậy? Đức Giêsu có giết người không? Nếu mà bảo rằng Đức Giêsu làm cho Lazaro phải chết thì ông ấy là kẻ sát nhân thì đúng, tìm bắt là phải. Còn đây ông ấy làm cho Lazaro sống lại mà, chứ đâu phải làm cái điều xấu đâu. Đó là một điểm. Điểm thứ hai nữa là khi người ta đến, người ta thấy và người ta tin, thì cái việc họ tin như vậy đó có là cái điều gì xấu không? Không. Giả như là ông ấy làm một cái điều xấu, ông ấy giết Lazaro tế thần, rồi sau người ta đến, người ta thấy, người ta tin, rồi người ta cũng đi tìm những người khác mà tế thần làm những điều xấu, thì bảo rằng là ông ấy lôi kéo người ta, mê hoặc người ta, hoặc là lôi kéo người ta làm cái điều xấu có hại cho xã hội, có hại cho giáo hội. Còn đây là một cái điều tốt mà, làm cho người ta thêm tin mà. Trong số những kẻ đi nhìn thấy thì có nhiều kẻ đã tin vào người. Ngày hôm nay cũng vậy thưa anh chị em. Có khi chúng ta thấy rằng mình đi làm những việc tốt, việc thiện, việc đúng, có nhiều người đi theo mình để họ làm cái việc đó. Mình tưởng vậy là ngon. Ngon không? Chưa chắc đã ngon. Chưa chắc đã ngon. Vì có nhiều người mà đi theo mình thì cũng sẽ có nhiều người đứng. Nó đi đâu đó? Làm gì đó? Không hợp tác. Không nghĩ là không hợp tác. Không hợp tác. Chúng ta thấy là như câu chuyện mà sáng ngày như mình mà đi công tác, bác gái đi thăm kem ung bướu, mình vô mình làm việc, bác gái làm việc thiện việc tốt, nhưng mà đâu phải là người ta là tiếp đón đồng học đâu, đâu phải người ta tạo điều kiện thuận lợi cho mình đâu. Tôi suy đi tôi nghĩ lại, tôi thấy rằng là mình cũng phải thông cảm cho họ, vì lý do là quá nhiều người vô. Rồi có những người thì đứng, tôi chứng kiến cái ông Việt Kiều nào đó ông đứng ông phát tiền, thế là họ ao ao vô, họ tranh nhau, cãi nhau, xô xé nhau, bảo vệ không thể làm gì được. Cho nên khi thế nhà mình vô đông như vậy họ cũng sợ là người ta sẽ ảo vô, mất trật tự. Mà có nhiều người đã làm như việc đó rồi thì họ cứ nghĩ rằng họ làm cái điều tốt mà, thấy không, làm điều tốt mà. Nhưng mà có nhiều người bu vào quá rồi đó mà cũng mất trật tự, cũng bị khó khăn. Tự nhiên mình làm thì vốn đã làm trật tự, nhưng mà người ta đâu có biết, người ta không có hiểu, cho nên mình phải chấp nhận thôi. Thực sự lúc đó tôi cũng muốn đứng ra tôi nói phải quay lắm ấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là không nên. Mình làm như vậy thì nó lại đâm nó to chuyện ra. Chứ còn mình có quyền mình đặt vấn đề với anh là chúng tôi đâu có làm gì đâu mà anh làm như vậy, nhưng mà thôi mình thấy Chúa Giêsu đây mà còn đối xử như vậy thì mình bị tí thôi, cũng chịu cho nó quen. Tôi nhẫn nhục lắm, tôi phải gọi là tôi phải cắn răng cắn lợi lắm, cắn răng cắn lợi lắm. Tại vì thường á thì mình cứ vẫn cứ nghĩ rằng là tôi làm cái điều tốt thì cũng có cái lý do gì mà anh hạch sách, anh bắt bẻ hay là anh hù dọa tôi cả. Nếu mà vô đó mà tôi bán xì kê, hay là vô đó tôi bán lậu, hay là tôi bán thuốc lậu, hay tôi làm gì đó thì còn có quyền quát nạt hay là mắng mỏ. Còn đây là mình đi mình làm những điều tốt được thì mình phải xin người ta làm, rồi đã hết nước rồi mà vẫn cứ bị quát mắng, cuối cùng nói câu gì không chịu hợp tác. Hợp tác với chúng tôi cho chúng tôi hả cái gì gì mình mình đến mình làm công tác bác ái mà bảo là chúng tôi đã tạo điều kiện quá nhiều rồi vậy thôi, giá mình đến mình bán hàng mình xin sỏ gì đó thì bảo là tôi đã tạo điều kiện cho anh chị để anh chị bán hàng quảng cáo rồi, còn đây tôi đến tôi xin giúp đỡ mà lại còn phải là tạo điều kiện cho để mà giúp đỡ. Thế thì cuối cùng mình suy nghĩ từ những chuyện nhỏ sáng nay mình tới cuộc đời của mình cũng vậy, cuộc đời anh chị em mình cũng vậy. Mình hỏi tại sao bây giờ đọc lại tin mừng tôi mới thấy là ủa, hôm giờ mình đọc mình không để ý à? Nhiều khi mình phải đụng chạm đến cái chuyện của mình ấy, lúc đó mình mới đọc ngược lại tin mừng mình mới thấy được. Chứ còn nếu mà xưa giờ mình vẫn đọc, có khi mình đâu để ý, đâu thắc mắc, phải không? Đâu thắc mắc. Nghĩa là chuyện đó đương nhiên quân ru rêu, quân rữ mà nó bắt Chúa Giêsu là phải. Nhưng mà mình hỏi tại sao nó bắt? Vì Chúa Giêsu làm điều tốt, điều thiện và nhiều người tin mà nó còn tìm cách bắt, không những bắt mà còn giết. Còn sáng họ bắt mình chưa?
Chưa.
Giết mình chưa?
Chưa.
Mới chỉ có gì thôi? Thấy cái cha mình nhìn cái cảnh mà cứ vác đồ đi mà cứ bị đuổi chạy như là vịt ấy, tội thương thật ấy. Mà không có không, đúng là không có lòng thương xót thì không làm được cái chuyện này. Không có lòng thương xót thực sự không làm được, đúng không? Mình không làm được chuyện này. Mà nếu mà có lòng thương xót thì mình cũng sẽ không đối xử như vậy, sẽ có cách đối xử khác. Dù sao đi nữa thì nó phải có cái tâm lòng thương xót thì mới có thể chấp nhận được cái cách người ta đối xử với mình. Cho nên là Thánh Faustina tôi mới đọc chiều hôm nay ngày nói là tôi đón chịu mọi sỉ nhục, đón chịu tất cả mọi sỉ nhục và tôi phải cầu nguyện cho những người đã gây ra những cái sỉ nhục ấy cho tôi cầu nguyện cho họ và tôi cảm ơn họ vì nhờ họ mà tôi được thông phần với đau khổ của Chúa. Bây giờ đọc lại mới thấy rằng đúng, mình được thông phần đau khổ với Chúa. Hồi xưa mình cứ nói là thôi thông phần đau khổ với Chúa, biết thông phần đau khổ là sao. Bây giờ đọc lại mình thấy rằng là tin mừng nó soi chiếu cho mình thấy rõ những cái công việc mình, những cái hành động của mình hay là những cách mà mình đối xử như thế nào đó, thì rõ ràng Đức Giêsu Chúa của chúng ta cũng đã đi vào cái con đường đó và cũng đã chịu như thế đó. Thì có những người tin, nhưng mà đồng thời trong số những người đó lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Ta nghe suốt từ đầu tạo thiên lập địa có lẽ cho đến tận thế vẫn có những cái thứ này, những người đi rình mò xem xét và kể lại. Nếu mà họ kể lại với thiện ý thì chắc họ không tìm bắt Đức Giêsu đâu. Nhưng mà họ kể lại như thế nào đó để mà đến mức độ những thượng tế và hội đồng nói chúng ta phải làm gì đây, người này làm nhiều điều lạ, nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc của ta. Chúng ta thấy cái hai cái nó có ăn nhập gì với nhau không? Người này làm nhiều phép lạ rồi người ta tin vào, có dính gì đến cái chuyện mà người Roma đến sẽ phá hủy đất nước và tiêu diệt chúng ta không? Không. Nhưng mà do ai? Tại sao người ta lại nghĩ như vậy? Tại sao người ta nghĩ như vậy? Tôi vừa mới nói đó, có những cái người mà đi thấy rình mò xem xét rồi đi về mới báo cáo lại cho mấy cái ông thượng hội đồng này cái cách báo cáo thế nào đó để cho người ta mới nghĩ như vậy chứ. Báo cáo sao biển bạn nghĩ sao báo cáo thế nào để mà mấy ông này phải so lắm là chúng ta phải làm gì đây, nếu không mà ông này ông cứ làm nhiều phép lạ nhiều người đi theo rồi thì Roma sẽ đến mà tiêu diệt chúng ta. Báo cáo sao, nói sao vì nghe Đức Giêsu phép lạ cho Lazaro sống lại, nhiều người tin, rồi có những người tin, rồi tích cực, tiêu cực là mấy người đi báo cáo lại cho mấy ông này. Biệt thự bạn thử họ báo cáo thế nào để mà những ông này phải nghĩ rằng chúng ta phải làm gì đây, vì nếu ông này ông làm nhiều phép lạ quá, nhiều người tin vào ông ta quá rồi thì Roma sẽ đến mà tiêu diệt chúng ta. Họ báo cáo thế nào? Biết là sai, nhưng báo cáo thế nào để người ta nghĩ như vậy? Thử nghĩ thôi, tưởng tượng thôi. Hả? Tôi nói là họ báo cáo thế nào với cái ông thần ngồi đây này? Đó.
Đó. Đó. Đó.
Đó.
Chống lại tất cả các người là bị phá.
Đó, mẹ này nói đúng. mẹ này suy tạc đúng. Mẹ tổ sư báo cáo láo đó. Cái kiểu đó, cái kiểu mà chúng ta thấy rằng là cứ đi nhìn thấy cái này, thấy không? Rồi đầu mình mới thổi phồng lên, rồi mới xuyên tạc, rồi mới bóp méo sự thật. Lấy nha, ông Giê-xu đó biểu người lắm rồi thì chết mất rồi. Sao? Trời ơi, ông mới làm cho ông Lazaro sống lại đó. Rồi sao? Bao nhiêu người tin ông ấy kìa. Rồi sao? Thì ông ấy lôi kéo bao nhiêu người. Rồi sao? Ông thấy nguy hiểm lắm. Ông ấy người ta kéo theo rồi. Thế tôi đúng làm vua. Rồi sao? Thì Roma bây giờ đã đang làm vua của chúng ta mà bây giờ có một tên nào mà nó lên nó làm vua, vậy thì nó kéo theo Roma, nó sẽ bảo rằng ông này làm loạn, rồi nó sẽ kéo đến mà nhân vì sự ấy nó sẽ kéo đến tiêu diệt cái đất nước mình, nó bảo rằng đất mình có một tên xưng mình làm vua rồi thì kéo bao nhiêu quân theo rồi thì nó sẽ tiêu diệt đất nước của nó, giết hết quân mình rồi. Ông phải làm cái gì đi chứ, anh chị em thấy không? Do cái cách báo cáo, do cách nói lại nó tam sao thất bổn, nhất là cái người nói lại mà có một cái tà ý, nhưng mà có ác ý, có cái độc ý ở trong đó thì nguy hiểm vô cùng. Mới nghe ông cha ông giảng thờ xong về thổi ôm nữa, ông cha nói thế này nói thế này, nó vậy là chết rồi đó, vậy thì bây giờ tức là nhà thờ mình không còn ai đi lễ nữa, nhà thờ mình không còn ai đóng góp nữa, nhà thờ mình như vậy là coi nghèo rồi, mạt rồi, thôi đừng mời ông về làm lễ nữa. Thế như vậy ông già vậy là chết rồi, vậy là ai mà đóng góp nữa. Ông bảo là mình tay trái được cho tay phải biết, ông nói rằng Chúa biết hết lòng dạ rồi. Ông nói rằng là khi các con bố thí thì đừng có thổi loa, chết rồi mình không thổi loa, không làm mà bảng ân nhân, không treo phù hiệu lên thì ai mà đóng góp, thôi chết rồi, thôi chết rồi. Nhìn thấy không? Đó kiểu đó, kiểu đó báo cáo mà lại nguy hiểm lắm. Nghiệm lắm, cho nên chiêm mình rất cẩn thận, đôi khi mình thuật lại khó mà vô tư được lắm. Rất khó mình thuật lại vô tư, y như là mình thâu băng làm sao ấy, thì mình nhấn nút nó lại phải nói là y như thế, không thêm không bớt, và nhất là đừng bao giờ để cho cái tình cảm của mình nó ảnh hưởng vào câu chuyện mình kể. Bạn hiểu không ạ? Khi bạn có thiện cảm với tôi, bạn kể lại thì bạn thế nào bảo cũng trời ơi ông cha vậy chứ mà được lắm à nha, ông vậy chứ mà ông tốt lắm à nha, ông nói vậy chứ mà không phải vậy đâu, có ý vậy đâu, thấy chưa? Đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn ghét thì bạn sẽ trời ơi, ông đó ông cha đó ông nói vậy là chắc ông có cái ý gì đó. Thế lúc đó ông nói ông nhấn mạnh lắm à, thế ông nói ông giơ tay rồi đó, thế lúc đó ông cứ nhìn mặt ông còn gườm gườm á, thấy không? Cũng một cái bài giảng đó, nhưng mà hai cái báo cáo nó khác hẳn nhau, do mình có thiện ý hay là ác ý trong đó. Mà cái người nghe, ông thần này ngồi nghe thì cũng vậy, cũng bị. Nếu mà ông có thiện cảm với tôi thì nghe báo cáo về dù là ác ông vẫn bình. Không, tôi nghĩ là không phải như vậy đâu. Tôi nghĩ là ông lúc đó chỉ tưởng tượng thôi, chứ ông không nói như vậy đâu. Ngài không có ý vậy đâu, nếu mà ông có thiện cảm. Nhưng mà nếu mà cũng có ác cảm sẵn rồi thì nghe cái hai cái ác, nó gặp cái ác nó thành cái gì? Thì cái độc. Đúng rồi, đúng mà, đúng rồi, chính xác, không còn phải sai gì nữa. Từ nay trở đi là đừng có bao giờ mà mời nó đến. Mà thấy không, nó nguy hiểm vô cùng, rất là nguy hiểm. Những cái báo cáo, cái người báo cáo nguy hiểm vô cùng vô tận, mà mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, trước tòa Đức Chúa Trời phán xét, phải rạch ròi tất cả, trần trụi hoàn toàn trước mặt Chúa, không che giấu đậy điện được gì đâu, thưa anh chị em. Dù mình nói như thế, người nghe không biết được cái ý đồ của mình, nhưng mà Chúa thấy rõ, mày chết chắc rồi con, ý đồ mày không thoát đâu con, thấy không ạ? Hoặc là dù mình bị bao nhiêu là oan trái, mọi người súng vào kết án mình, nhưng mà Chúa nhìn thấy không sao đâu con, cha biết tấm lòng của con, mọi người kết án con, cha không kết án con đâu. trong nhật ký Phô-sê-đa, Chúa nói đi nói lại 30 lần, Chúa không bao giờ kết án, chỉ xót thương và xót thương mà thôi. Vì thế mà Đức Giê-xu bị chết, ta gọi là chết oan, nếu mà dùng theo kiểu thế gian gọi là chết oan. Oan là vì rõ ràng không có tội mà bị kết án như là kẻ có tội, tức là oan chứ gì nữa, phải không? Mà chính vì đó mà Ngài mới cứu độ trần gian. Chứ nếu mà Ngài chết không oan thì có cứu được ai không? Giờ tôi mới suy nghĩ, nó chân lý khi nó nằm ở cái chỗ nghịch lý. Chân lý là một chỗ nghịch lý. Nếu mà Đức Giê-xu chết mà không oan thì rõ ràng thì ông có tội, thì ông chết là đáng tội rồi, có gì đó, có gì mà cứu được ai? Ông còn chưa cứu nổi ông mà, ông cứu nổi ai nữa? Nhưng mà Ngài hoàn toàn vô tội mà bị cái đám như là kẻ có tội để gánh lấy tất cả tội của đời, và đó là thánh ý của Chúa Cha muốn như thế. Chúa muốn cứu độ chúng ta bằng cách đó, để mình nhận ra rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì đã sai con một người đến mà cứu chúng ta khỏi tội rồi. Rồi cái điểm thú vị thứ hai mời các bạn theo dõi, đó là gì? Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha làm thượng tế năm ấy nói rằng cái ông không hiểu gì hết. Chả hiểu gì hết. Cái ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên ông đã nói tiên tri là Đức Giê-xu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mắt khắp nơi về một mối. Ông ấy nói là ông chỉ nói theo nghĩa trần gian, theo kiểu tự nhiên, là các ông không biết gì hết. Thôi thì biển, nếu mà nó nói như thế đó thì phải thà một người chết thay cho toàn dân. Có nghĩa là cái ông đó mà ông xưng hùng xưng bá như vậy mà Roma nhân vì sự ấy nó đến nó tiêu diệt dân thì thôi giờ mình giết ông luôn đi. Thà rằng một người chết thay cho cả dân. Chứ còn nếu mà để cho ông như vậy rồi lỡ Roma nó đến nó tiêu diệt thì sao? Còn cả dân chết sao? Chỉ vì một cái tên đó. Họ hiểu theo kiểu trần gian như vậy. Nhưng mà Kinh nói rõ, ông không biết rằng ông đang nói tiên tri về cái chết của Đức Giê-xu. Ngài đúng là chết thay cho toàn dân, không phải thay cho toàn dân mà chết thay cho cả nhân loại này, từ thời Adam cho đến ngày tận thế, tất cả những con người sống trên trần gian này. Chúa Giê-xu chết một lần thay cho tất cả, đền tội thay cho tất cả. Ông này ông nói tin gì mà ông đâu biết ông nói tin chi. Thế không? Và không những Đức Giê-xu chết thay cho toàn dân mà còn chết để quy tụ tất cả về một mối. Cái chết của Đức Giê-xu để quy tụ tất cả về một mối, cái đó hơi khó hiểu, đúng không? Đúng không? Chết thay cho toàn dân là chết vì đền tội thay cho toàn dân. Và khi mà đã đền tội thay cho mọi người rồi, khi mọi người nhận ra lòng thương xót của Chúa rồi thì có phải quy về một mối không? Đó là như vậy. Những người này, người nọ, người kia, chúng ta có thể ganh nhau, ghét nhau, chúng ta có thể này thế nọ thế kia. Nhưng mà một khi mình đã đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi, khi đã thấy rằng Chúa chết thay cho mình rồi, khi thấy lòng thương xót của Chúa dành cho mình rồi, thì con này với con kia còn cãi nhau nữa không? Con này với con kia còn giận nhau nữa không? Con này với con kia có nói chuyện được với nhau không? Tại sao không? Khi mình đã đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì này đâu có ngồi góc này nữa, phải lại ngồi với người kia đi chứ. Người kia đâu có ngồi xó kia nữa, phải lại bắt tay với nhau đi chứ, gớm gớm gì nữa. Đó, thì ông ấy nói tiên tri mà ông không biết nói tiên tri. Thì chúng ta thấy rằng trong nhiều cái biến cố cuộc sống của mình, có những người họ nói này nói kia, họ nói là nói theo kiểu thế gian ấy. Nhưng mà họ đâu biết rằng xin Chúa dùng chính miệng lưỡi của họ để nói một cái điều mà Thiên Chúa muốn nói với mình. Anh chị em để ý thử coi. Có thí dụ có một người họ chỉnh sửa mình cái này cái kia, mình hơi buồn. Tại sao họ nói tôi như thế này, nói tôi thế kia? Nhưng mà mình suy đi, mình nghĩ lại, mình thấy rằng Chúa sai họ đến để nói với tôi cái điều này. Họ nói một cách tự nhiên thôi, còn thấy cha nóng quá chẳng hạn. Ủa sao kỳ vậy ta? Ngồi mình suy nghĩ lại, thế là Chúa nhắc nhở mình đấy chứ.
thôi, trầm lại, lắng lại. Hoặc là mình đang hoạt động, tự nhiên họ cấm đoán không cho mình hoạt động nữa. Mình bảo, chốc cây rồi anh, ngồi mình lắng lại. Thế bằng, à, Chúa đang dùng bàn tay của họ để mà bảo vệ mình mà mình không biết. Nếu mình cứ tiếp tục làm, nó sẽ đi về đâu? Có thể mình nhiều mình sẽ lên cao quá rồi đứt dây lúc nào mình không biết, mình kiêu ngạo sao? Thì Chúa chặn cái tội kiêu ngạo là cái tội chết của mình mà mình đâu có biết. Chúa cứu mình mà qua bàn tay của họ mình đâu có biết đâu nhận ra. Mà họ cũng không biết luôn. Họ làm theo kiểu tự nhiên của họ. Anh hơn tôi, cấm. Anh nổi tiếng quá, dạ. Yeah. Theo kiểu tự nhiên của họ. Nhưng mà mình nhìn lại mình thấy rằng, à, Chúa đang huấn luyện mình qua bàn tay, qua miệng lưỡi của họ. Y như là ông Cai Pha. Ông nói tiên tri mà ông không biết rằng ông nói tiên tri. Ông chỉ nói theo kiểu tự nhiên, giết nó đi. Để mà lỡ có chuyện gì toàn dân khỏi bị chết oan. Mà lỡ con thằng đó có chết oan, kệ nó có sao đâu, có một thằng nhưng mà mình nó chết mà có sao đâu. Thế không ạ? Nhưng mà Chúa lại dùng chính cái miệng lưỡi của ông đó để nói về một cái điều cao hơn, một cái gì sâu hơn mà không có lòng tin thì không nhận ra. Cho nên là trong biến cố của mỗi người chúng ta, nếu mà không có lòng tin thì sẽ không nhận ra được đâu, thưa các bạn. Không nhận ra rằng là tại sao mà Chúa nói với mình như vậy, tại sao biến cố nó xảy ra như vậy, tại sao người ta đối xử với mình như vậy. Khó lắm, khó vô cùng. Khi Faustina bảo tôi phải cầu nguyện cho những người sỉ nhục tôi và cảm ơn những người đã gây ra những cái sỉ nhục ấy, vì nhờ như vậy mà tôi được nên giống Chúa hơn trong đau khổ. Ai giống Chúa trong đau khổ thì cũng sẽ được giống Chúa trong vinh quang. Vậy có cảm ơn họ không? Cảm ơn họ chứ, phải không? Cảm ơn họ chứ. Giống như là cái thằng bé mà nó đi làm công cho ông chủ, rồi nó bị ông chủ la lối, nó học nghề mà, không, mày không học là mày chết thế này thế kia. Ông sỉ nhục nó tức, nó căm giận lắm, nhưng mà nó tức quá. Vậy thì ta phải cố gắng ta học cho bằng được cái nghề đó, thế không? Học bằng được cái nghề đó để mày không chịu nhục mày nữa, chứ không mình làm cái kiếp trâu bò này hoài. Thế nó cắn răng chịu nhục, nó học cho bằng được. Lúc nó học thành nghề rồi nó ra, nó thành nghề, thành thợ, rồi lớn lên nó dần ông chủ. Mình nhớ lại cái thời xưa, làm sao mà nó làm được cái này, nhờ ai? Ông chủ khắc nghiệt, ông chửi nó. Chứ nếu mà ông cứ cho nó ăn cơm ngon lành thì suốt đời nó cũng chỉ làm cái thằng cu li thôi, làm thằng thợ suốt đời. Nhưng mà nhờ cái khắc nghiệt đó học cho đàng hoàng, cho nên nó mới nói được tiếng Anh chứ. Ví dụ thế. Mỗi lần cứ eo nói không có được, tức lắm. Nó vậy học, vậy học mình tức, mày sẽ học cho mình biết thế nào là cái điều coi thường. Ví dụ vậy, thấy không? Rồi khi nó cắm đầu cắm cổ, nó luyện ngày luyện đêm, nó học mới đủ, nó méo miệng, cuối cùng thành công. Và khi mà thành công rồi, gặp lại thằng bạn kia, cảm ơn mày nhé. Hôm đó mày không nói tao, cô đó là trách tao cũng chả chịu học thôi. Phải không? Nhớ Thúy Vinh không? Cái chàng mà một tay tay trái gửi đàn á. Lúc anh gửi đàn thì biết thằng bạn nói là sao? Đàn mà hai tay còn chưa thua gì một tay. Mà đàn cái gì là còn bài đặt thử thách Monica là sao? Đã ra có lần anh lấy tập lấy chân anh đánh trống rồi đó. Anh bảo con đã làm rồi đó mà nó không hay mấy thì con bỏ. Rồi kinh khủng như vậy. Mà bạn bè thì nó chế giễu, nó nhạo cười, có ai khuyến khích cái nào đâu. Ý vậy mà cứ cắm đầu mười mấy năm luyện như vậy, máu chảy ra, miệng cắt ra, tay bật máu ra, cuối cùng thành công. Và khi thành công rồi gặp lại mấy bạn, cảm ơn mi phải cảm ơn tá này, nếu không có tá thì mi không có thành công nữa này. Nó trội trẻ, mi phải cảm ơn tá này. Thì trong cuộc sống của mình đôi khi nó có những cái mà thực sự là mình chịu không nổi. Thực sự mình chịu không nổi những cái áp bức, những cái mà quyền lực, những cái sức mạnh mà bất công, mình chịu không nổi. Nhưng mà cuối cùng khi mình nhìn lại thì mình thấy rằng là sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý Chúa. Huống hồ những chuyện lớn như thế này, huống hồ là công cuộc của Chúa, huống hồ là công cuộc rao giảng lập tư xuất của Chúa. Đây là cái ước muốn của Chúa, đây là lệnh truyền của Chúa mà Chúa để cho như vậy là sao? Là Chúa thương mình, Chúa giúp mình, là mình có thời giờ mình đào sâu hơn, thấm hơn, cảm nghiệm hơn. Những gì mình nói, những gì mình chia sẻ bây giờ, nó là mình phải sống cái đó. Có người nói tôi trai cho sống cái đó đi, Cha cảm nhận được cái đó đi. Sau đó cha nói ra là không phải nói bằng miệng, bằng môi nữa, mà bằng trái tim, bằng máu và nước mắt của cha. Lúc đó nó đi vào sâu vào lòng người ta hơn chứ cha. Võ chưa xong rồi bắt đầu xuống núi, đánh rồi mấy cái rồi vơ bõm đi. Lại chạy lên thầy, thầy có đánh con. Thầy đã bảo mày ngồi yên đây mà học chưa xong rồi chạy xuống đánh cho là phải. Thì học thêm ít tháng nữa lại chạy xuống, lại đánh cho lại chạy lên. Thầy thầy gãy chân rồi thầy, thầy đã bảo mày chưa học đá mà. Mới học đấm chưa học đá mà đòi xuống nó đá đá đấy thì gãy chân là phải. Thì 6 tháng sau lại xuống lên, thầy thầy nó đánh gãy cổ. Thầy đã nói mày học bẻ cổ thì nó cơ mà. Học cúi xuống mày cứ học ngẩng đầu lên, cũng có phải khi phải cúi xuống mày không chịu học. Rồi bẻ cổ, rồi cuối cùng làm cho có đánh cho lên học, đánh cho lên học. Cuối cùng thằng bé nó thành một con người mà nó dẻo, tay chân quấn chân giết đầu giết nó quẹo. Đánh chỗ nào nó cũng quẹo được hết, nó không có sao cả, quấn éo đủ mọi kiểu hết. Cuối cùng nó chẳng thể mua võ gì nữa, mà thực sự nó là thằng có võ mất rồi. Đâu phải lúc nào cũng phải giữ ngoài, giữ võ đi. Thì trong cuộc sống của chị em mình cũng vậy. Ta thấy là Đức Giê-xu đến mức độ mà nó quyết định giết Đức Giê-xu. Vậy Đức Giê-xu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi người đến một vùng hoang địa, đến một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi người ta tìm giết Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu cũng lánh đi mà. Chứ đâu có đương đầu ra cho nó đấm đâu. Vì giờ của ta chưa đến, phải ẩn giật, phải lắng lại. Chúa còn phải lánh đi mà, tại sao mình cứ giơ mặt ra gì cho nó đấm? Thấy không? Đúng không ạ? Đấy, tôi cứ suy nghĩ lại, tôi bảo là Chúa Giê-xu đứng đầy quyền năng. Chúa Giê-xu đứng mà ma quỷ còn phải giái sợ mà. Đúng không? Vậy mà tại sao Ngài cũng phải chấp nhận là phải lắng đi? Vì Ngài muốn làm theo ý của cha. Cha muốn như thế thì Ngài lắng. Ta không làm gì theo ý của ta cả. Vì thì những cái mà nó xảy đến cho cuộc sống của mình, những cái trở ngại, những khó khăn như vậy, thì có là thánh ý của Chúa muốn chứ, nó trở ngại mà. Vì mình muốn đi thì tự nhiên cái xe nó sẹp lốp không đi được thì sao, có phải là Chúa muốn không? Sao bây giờ xe nó sẹp ai biết được? Tôi thấy rằng một lúc mà Chúa cho mình thấy cái biến cố kinh khủng xảy đến ở ngoài Bắc, anh Biển tự nhiên đi lái xe đi qua phát ban đĩa rồi về buồn ngủ quá, tông tự mình tông vào đường rồi bây giờ nằm chỗ. Rồi ông Tuyền, một người rất là hăng say trong miền Đông Nam Bộ, cũng là ngày đêm miệt mài và con không biết mệt mỏi là gì, phát lăn đĩa loan truyền với Chúa, rồi đùng cái đi mổ vì gan cắt đi luôn, đi nằm chỗ. Rồi người thứ ba là cái bà Liên cái tắc cũng hăng say lắm, ở miền Tây hăng say loan truyền lắm, các cha đều đến lấy sách bằng đĩa máy móc. Bà ấy đi mổ nằm chỗ chưa khỏi, ông ấy tai biến đang nằm bệnh viện. Chúa lấy một lúc cả ba miền Bắc Trung Nam, lấy sạch hết tất cả những con người hăng say loan báo nhiệt thành học phương xuất của Chúa. Anh chị em thấy không? Vậy để làm gì hả? Họ được thông phần vào cuộc khổ nạn, còn mình thì mình nhận ra cái gì? Lúc mà Phosna bảo Chúa sao cô nó khó khăn, nó trở ngại quá, thì Chúa nói là sao? Khó khăn trở ngại đó để con biết rằng đây là công việc của ta chứ không phải công việc của con người. Và khó khăn trở ngại để cho con thấy rằng là những cái gì mà con làm thì không phải là do con làm mà chính ta làm. Để con không có gì mà hãnh diện vinh vang gì trong công cuộc này hết. Tôi nhận thấy, nhìn thử con, mình đã không làm được. Còn những cán bộ Chúa lấy sạch hết, đưa thì đụng xe, đưa thì tai biến, đưa thì là mổ gan. Quảng mới nhìn chị em bảo thôi con đi về, con thôi cha chắc mai mốt cũng dính chấu. Bỏ không? Thế nó bị vạ lây, mình đổ tao mày. Bị vạ lây, bỏ không? Chưa biết, bỏ không? Cái gì sợ? Thế ơn thật đấy chứ, không phải công nhận cái quyền lực của sự giữ. Chú cho phép nó xảy ra như vậy để thử coi mày còn tin hay không tin. Và Chúa nói phước thế rằng con có quyền bỏ, mà con vẫn lên thiên đàng. Đây là một lời mời gọi cho dù con bỏ, con không làm cái công cuộc này nữa, con không tiếp tục công cuộc loan báo lòng Đức Chúa Trời, thì con vẫn được lên thiên đàng, con không mất công phúc gì cả. Nhưng mà cha mời gọi con cho tạo cái điều kiện để gì? Nãy là gì? Cộng tác là gì? Cộng tác phải không? À, để cộng tác. Tôi tạo điều kiện, cha tạo điều kiện cho con để cộng tác với cha để làm cái công việc này, đó là cái phúc của con. Con có quyền đón nhận và không đón nhận. Nếu con thấy sợ quá, khó khăn quá, con có quyền nghỉ chơi. Mà con vẫn lên thiên đàng nữa mà. Chứ đâu phải là phải làm cái này mới được lên thiên đàng, không. Chúa cho người ta được tự do. Tự do. Thấy không? Được tự do cộng tác vào công cuộc này. Mà nếu mà cộng tác vào công cuộc này thì phải biết rằng là phải chấp nhận thương đau. Phải biết rằng là ma quỷ nó là kẻ thù số một của con. Nó thù hết tất cả. Nó thù ghét tất cả những người đi loan truyền lời Thiên Chúa. Nhưng mà nhất là con. Vì con lấy khỏi tay nó biết bao nhiêu linh hồn. Theo không? Theo không? Làm không? Chết không? Hãy rồi. Nhớ tiếp, không có thả đâu. Khi ấy sắp đến lúc vượt qua người Do Thái từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để dự các nghi thức thanh tẩy, dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau, có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ như thế không? Còn các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh, ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt, truy sát đến tận cùng, đến lệnh truy nã. Ai biết ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Cho nên chúng ta đi theo Đức Giêsu cũng sẽ bị người ta truy lùng, truy sát đến tận cùng. Nhưng ai cùng chết với Đức Giêsu thì sẽ cùng được sống lại với Ngài. Amen.
Chúa xót thương,